If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bản tin thời sự hôm nay sẽ loan những tin chính như sau. Đồng chủ tịch phong trào Cộng hòa Úc nói rằng đã đến lúc Úc trở thành một nước Cộng hòa. Một năm sau cuộc trưng cầu dân ý về tiếng nói thổ dân, một người phụ nữ Aujawe muốn tập trung vào những điều tích cực và cộng đồng. Cuốn Hồi ký của nhà lãnh đạo phe đối lập Nga quả cũ Alexei Navalny sắp được xuất bản. Sau đây là bản tin chi tiết. Đồng chủ tịch của phong trào Cộng hòa Úc Esther Anatolaitis nói rằng đã đến lúc Úc trở thành một nước Cộng hòa. Sự kiện này diễn ra sau cuộc trao đổi thư từ giữa phong trào Cộng hòa Úc và các quan chức cung điện Buckingham thay mặt cho vua Charles, trong đó đức vua nói rằng quyết định liệu nước Úc có tiếp tục theo chế độ quân chủ lập hiến hay không tùy thuộc vào người dân Úc. Trả lời phỏng vấn trên chương trình Today Show của Đài số 9, bà Anatolaitis cho biết vua Charles đã thể hiện mình là một nhà lãnh đạo tiến bộ, hiện đại và phản ứng của ông đối với phong trào Cộng hòa Úc là hoàn toàn hợp lý. Khi chúng ta nghĩ về các giá trị công bằng, bình đẳng mà người Úc chia sẻ, tất nhiên là hoàn toàn hợp lý khi nguyên thủ quốc gia của chúng ta phải là một người trong số chúng ta, làm việc toàn thời gian, tận tụy với chúng ta, cần phải tiếp tục cuộc thảo luận mang tính quốc gia này và tìm ra khoảnh khắc đoàn kết tất cả chúng ta. Trợ lý Bộ trưởng Thương mại, ông Tim Ayres, cho biết ông mong chờ các sự kiện ở Canberra trong chuyến thăm của hoàng gia.
We're looking forward to welcoming King Charles and Queen Camilla.
Chúng tôi mong đợi được chào đón vua Charles và hoàng hậu Camilla đến Úc trong những tuần tới. Đây sẽ là một chuyến đi tuyệt vời. Tôi trông đợi mọi khía cạnh của chuyến đi, bao gồm các sự kiện tại Canberra mà tôi sẽ tham dự. Vua Charles và hoàng hậu Camilla sẽ đến Úc từ ngày 18 đến 23 tháng 10. Cũng liên quan tới nước Úc, một năm sau cuộc trưng cầu dân ý về tiếng nói thổ dân thất bại, một người phụ nữ Aujawe là bà Pat Anderson muốn tập trung vào những điều tích cực và cộng đồng. Bà Anderson là người vận động cho sức khỏe của thổ dân, người xây dựng chiến dịch tiếng nói thổ dân trước quốc hội và là đồng chủ tịch của đối thoại Uluru nhằm thúc đẩy các mục tiêu được nêu rõ trong tài liệu quan trọng năm 2017, tuyên ngôn Uluru từ trái tim. Tuyên ngôn này kêu gọi tiếng nói, hiệp ước và sự thật nhằm hiện thực hóa các quyền của người bản địa với các biện pháp như tiếng nói thổ dân trước quốc hội và Makarrata Commission để giám sát quá trình thiết lập thỏa thuận và nói lên sự thật. Úc hiện là quốc gia duy nhất trong khối thịnh vượng chung không có hiệp ước với người bản địa. Bà Anderson nói rằng những lời nói dối và thông tin sai lệch đã tác động đến kết quả của chiến dịch trưng cầu dân ý, nhưng những người ủng hộ vẫn quyết tâm tiến lên phía trước. Nhà vận động cho chiến dịch Yes, ông Thomas Mayer cho biết việc nói lên sự thật và cải thiện mối quan hệ với người bản địa Úc là một nhiệm vụ liên tục.
Absolutely heartbroken, I know that, but I've seen so much of that spirit.
Thật sự tan nát cõi lòng. Tôi biết đó là một cảm giác mạnh mẽ trong ngày kỷ niệm này, nhưng tôi thấy tinh thần đó đã dẫn chúng ta đến chiến thắng bình đẳng tiền lương ở đất nước này, nơi chúng ta từng chỉ được trả lương theo khẩu phần. Quyền sở hữu bản địa và quyền đối với đất đai và những bước tiến tới công lý mà chúng ta đã có, quyền bầu cử, và vì những lý do đó, tôi cảm thấy hy vọng. Tôi biết chúng ta luôn chấp nhận những câu trả lời không và biến chúng thành có, với tư cách là một dân tộc. Ở đây cũng vậy, chúng ta chỉ cần các đồng minh ủng hộ chúng ta. Vì vậy, đó là điều mang lại cho tôi hy vọng. Đến với tin quốc tế, nhà lãnh đạo phe đối lập Nga quả cụ Alexei Navalny biết rằng ông sẽ chết trong tù. Chi tiết này đã được tiết lộ trong cuốn hồi ký được viết trong thời gian ông ở một nhà tù xa xôi tại Bắc Cực trước khi ông qua đời vào tháng 2 năm nay. Các ghi chép của ông đã được lén đưa ra khỏi nhà tù và sẽ được công bố toàn bộ trong cuốn hồi ký có nhan đề Patriot sẽ được xuất bản vào ngày 22 tháng 10. Ông Navalny là một người chỉ trích gay gắt Tổng thống Vladimir Putin và đã dành cả cuộc đời để vận động chống tham nhũng ở Nga. Ông bị bỏ tù với mức án 19 năm dựa trên một số cáo buộc mà ông cho là có động cơ chính trị. Trong một đoạn trích được công bố vào ngày 17 tháng 1 năm nay, một tháng trước khi qua đời, ông Navalny đã trả lời câu hỏi do những người bạn tù và cai ngục đặt ra, tại sao anh lại quay trở lại. Ông đáp, tôi không muốn từ bỏ đất nước hoặc phản bội đất nước. Nếu niềm tin của anh có ý nghĩa, thì anh phải sẵn sàng đứng lên vì chúng và hy sinh nếu cần thiết. Một người bạn của ông Navalny là nhà hoạt động nhân quyền Bill Browder nói với đài phát thanh Times Radio của anh rằng những bài viết của Navalny có thể gây xúc động mạnh mẽ. Vâng, tôi đoán là tôi nên chia sẻ cảm xúc đầu tiên của mình. Đó thực sự là đau lòng. Bạn biết đấy, Alexei là một người bạn, anh ấy là một người đồng minh, và anh ấy đã bị sát hại. Đây là những lời từ nấm mồ, và rất khó để đọc khi biết anh ấy là một người đàn ông mạnh mẽ, dũng cảm và có nguyên tắc đáng kinh ngạc như thế nào. Khi viết những lời này thì anh ấy vẫn còn sống và ở bên chúng ta, nhưng giờ đây thì anh ấy đã đi rồi. Quý vị vừa nghe bản tin nhanh với các tin chính. Đồng chủ tịch phong trào Cộng hòa Úc nói rằng đã đến lúc Úc trở thành một nước Cộng hòa. Một năm sau cuộc trưng cầu dân ý và tiếng nói thổ dân, một người phụ nữ Aoyawe muốn tập trung vào những điều tích cực và cộng đồng. Cuốn hồi ký của nhà lãnh đạo phe đối lập Nga quả cụ Alexei Navalny sắp được xuất bản.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.